Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Anh chết trọng quỵ, khung nhân sự Việt dân Cộng sản khủng hoảng nặng. Tôi nhắc lại, anh chết trọng quỵ, khung nhân sự Việt dân Cộng sản khủng hoảng nặng. Anh đây là Lê Đức Anh, chết. Trọng đây là Nguyễn Phú Trọng, quỵ, đột quỵ. Và hai anh này đều là chủ tịch nước. Và người ta đặt vấn đề rằng thì ai sẽ lên thay Nguyễn Phú Trọng? Anh là vừa chủ tịch nước mà vừa là tổng bí thư đảng nữa. Thì đặt ra vấn đề nhân sự. Mà tôi tiên đoán rằng cái vấn đề mà đưa ai lên thay chủ tịch nước và tổng bí thư đảng, dù rằng anh Nguyễn Phú Trọng, anh không chết, anh chỉ mới quỵ thôi, nhưng mà anh không còn sức khỏe để mà tiếp tục làm những cái nhiệm vụ nữa. Mà giả dụ anh còn sức khỏe mà anh phải tiếp tục giữ chủ tịch nước và tổng bí thư đảng thì anh vi phạm cái nội quy đảng là anh quá tuổi rồi và anh không đủ sức khỏe nữa. Nhưng mà anh tiếp tục anh bác cố bám thì là anh vi phạm cái nội để điều lệ đảng. Mà anh không cố bám thì đặt vấn đề ai thay thế. Thay thế thì một chức vụ đã lôi thôi rồi, mà đến tới hai chức vụ thì rất là lôi thôi. Và vì thế cho nên cái việc mà leadership của Việt Cộng lúc này rất là tan ra bối rối. Và khi mà nó không biết chọn ai để làm lên thay Nguyễn Phú Trọng ở hai cái chức vụ đó thì người ta đặt vấn đề nhân sự. Mà vấn đề nhân sự của Đảng Cộng sản là nó khủng hoảng thường trực. Mà bây giờ gặp cái vấn đề này thì là cái khủng hoảng nó nặng thêm lên. Và tôi dự đoán rằng thì cái khủng hoảng này nó nặng thêm lên mà nó lại không có thuốc chữa thì cái chuyện vỡ đảng của nó là chuyện không thể nào mà tránh khỏi được. Đấy là cái lý do mà tôi có bài bình luận thời sự ở này. Vì nói về nhân sự của Cộng sản thì phải nghiên cứu từ đầu là cái bộ máy Cộng sản nó ra đời để thực hiện cái lý thuyết Cộng sản. Ở lý thuyết Cộng sản là cái chủ trương sai bằng lấy đấu tranh giai cấp để san bằng giai cấp, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Thì cái nhân sự của nó là nó dựa trên nhà nghèo và nó tổ chức nhân sự của nó theo một cái khuôn mẫu rất là cứng nhắc. Vì thế cho nên từ khi Cộng sản ra đời chúng ta mới thấy cái danh từ là cán bộ. Mà cán bộ là nó dịch ý của cái ngôn từ sơ thủy của nó. Nó gọi là cadre. Mà tiếng Mỹ là cadre, mà tiếng Tây là cadre. Cadre C-A-D-R của tiếng Tây đó. Cadre là cái khung. Nhân sự đảng của nó, nó đào tạo theo một cái khung do nó, vì thế cho nên nó rất là cứng ngắc và nó là rất là chặt chẽ, không thể mà ra khỏi cái đó. Nó đào tạo cán bộ nó theo cái khung. Và nó, cái khung đó là cái gì? Cái khung đó là nó đào tạo ra cái loại cán bộ để thực hiện cái tiến trình cách mạng rồi nè. Mà cái chương trình cách mạng đó thì đã được Mao Trạch Đông đặt tên là ngũ bộ thành công, gồm có 5 bước. Bước thứ nhất là anh phải là một cán bộ tình báo. Đó. Bước thứ hai là anh phải là một cán bộ tuyên truyền, nói xem xét để mà tuyên truyền đủ mọi phương án, như là xuyên tạc lừa dối, thay đổi lịch sử để mà tuyên truyền. Đấy là bước thứ hai. Cái bước thứ ba mới là đến tổ chức kết nạp người ta. Khi mà điều tra được cái người thành phần nào là đối tượng tốt rồi thì tuyên truyền để kết nạp vào đảng. Giai đoạn thứ ba là kết nạp vào đảng. Và kết nạp vào đảng rồi thì đến cái bước thứ tư là đào tạo, là biến đưa cái người mà mới được kết nạp vào. Và cái khung đào tạo của đảng, và khi mà cán bộ nhân sự đã qua 4 giai đoạn nữa thì mới tung vào đấu tranh. Đây là ngũ bộ thành công. Nhưng mà tất cả cái khung đó nó nhắm cái mục đích cốt yếu là cán bộ nào đã vào khung rồi, vào đảng rồi thì phải tuyệt đối trung thành với đảng. Mà tuyệt đối trung thành với đảng thực hiện trong thực tế là cái gì? Là tuyệt đối không được làm trái những cái mà đảng gọi là quy trình, và tuyệt đối tuân lệnh đảng, dù cái lệnh đảng mà ra lệnh cho mình gây thiệt thòi cho mình bao nhiêu nữa thì mình phải hy sinh để làm việc cho đảng. Và cái khung đó nó đòi hỏi đảng viên phải theo một cái hệ giá trị khác với cái hệ giá trị nhân bản thường xuyên, và nó đã cắt nghĩa một cách rất là bình dân. Mà tôi được nghe, chính tai tôi được nghe cái thời tôi còn ở ngoài đó. Đạo đức cách mạng là gì? Cái gì làm lợi cho các bạn theo lệnh đảng, cái đó là đạo đức cách mạng. Dù đảng sai đi giết người cũng phải đi giết người. Dù đảng phải ra lệnh là phải chủ cha hại mẹ, bó cửa đốt nhà cũng phải làm. Bằng cớ là cái thời mà nó đấu tranh giai cấp ở ngoài Bắc đó, con tố cha, vợ tố chồng biết bao nhiêu. Đấy là cái khung cộng sản đã đào tạo ra người như thế. Nó chứng tỏ rằng đảng cộng sản là một cái đảng tội phạm có tổ chức tội phạm, cướp của nhà giàu cứ chia cho nhà nghèo. Vì thế cho nên khi nó cách mạng nó thành công thì nó cướp đêm là ngặt, giặc cướp ngày là quang. Và khi nó cướp ngày là quang rồi thì nó lại cai trị cái xã hội đó theo cái mô thức gọi là cộng sản phong kiến. Cộng sản phong kiến là gì? Là phản, là giết. Chẳng những giết một thằng phản mà chu di tam tộc nữa. Đã. Giết. Và vì đảng viên cộng sản nào cũng sợ là bị giết, mà sợ bị quy tội là phản, cho nên đảng viên cộng sản này phải theo dõi đảng viên cộng sản kia một cách kỹ lưỡng, và hơi thằng nào có ý đồ khác ý một cái là phải báo cáo hàng ngày, tự kiểm điểm, tự phê tự phê, và nó gọi là xây dựng đảng đó. Đó là cái nhân sự cộng sản nó là như thế. Cho nên vì nó phải theo dõi lẫn nhau, cho nên nó phải phê bình kiểm thảo lẫn nhau, và nó phải thanh trừng thường xuyên lẫn nhau. Cho nên khủng hoảng nhân sự của cộng sản là một cái hiện tượng thường xuyên, không có phải là một chuyện đặc biệt gì cả. Thành ra hệ thống nhân sự cộng sản khi mà nó vào xã hội thì nó vấp phải cái là khi nó vào hội nhập vào cái xã hội chung của loài người thì nó phải thích nghi với cái xã hội mà nó tập trung. Là mỗi lần nó thích nghi thế thì chính sách nó phải thay đổi, mà mỗi lần chính sách nó thay đổi thì nó gọi là bước ngoặt đấy. Mà mỗi lần đảng có bước ngoặt thì lại có một đợt thanh trừng. Thay đổi chính sách là thanh trừng, mỗi bước ngoặt là một đợt thanh trừng. Dù cho nên đảng cộng sản nó không tiêu diệt được, làm chủ được toàn thể nhân loại theo ý đó, nó chỉ phải sống chung với cái loài người mà không cộng sản, thì cho nên nó phải điều chỉnh chính sách làm sao để mà có thể thích nghi. Và mỗi lần nó điều chỉnh như thế thì nó gọi là một bước ngoặt. Mà bước ngoặt nhỏ thì không sao, nhưng bước ngoặt lớn ấy, mỗi đợt bước ngoặt lại có một đợt thanh trừng. Thành ra là cái lịch sử Đảng Cộng sản là lịch sử thanh trừng thường xuyên, cho nên khủng hoảng dân sự là thường xuyên. Và mỗi khi mà nó có vấn đề nhân sự thì chúng ta thấy là đảng của nó là chao đảo vô cùng. Thì quay về đến tình hình đến nay thì chúng ta thấy rằng thì cái khủng hoảng nhân sự từ đời thứ nhất, đời cộng sản, đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, nó ngoạm nhiều quá, cho nên nó không thể kiểm soát được cái vụ khủng hoảng nữa. Mà khủng hoảng đến cái độ mà bây giờ ở Việt Nam đó, thành Nguyễn Phú Trọng khi nó được giao cho cái nhiệm vụ chỉnh đảng, cái cứu đảng, thì nó đã đưa ra cái 27 cái khuyết điểm của đảng đó. Mà trong cái đó thì đến 2/3 là xu hướng tham nhũng là một, 1/3 là tham nhũng, 1/3 là tự chuyển hóa, tự chuyển biến, tức là nó luồn luồn lách lách ở cái thế giới này, là nó đi đến cái độ mà nó khủng hoảng thường xuyên. Mà nó bây giờ trở lại vấn đề nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã thấy rằng nó thường xuyên khủng hoảng như thế nào. Từ cái khi mới thành lập, từ cái đời Trịnh Đình Cửu cho đến Lê Hồng Phong cho đến Hà Huy Tập Hồ Chí Minh, thì chúng ta thấy là nó đã ngoặt qua ngoặt lại như thế nào và nó đấu đá lẫn nhau như thế nào. Rồi từ cái đời Trường Chinh đến Lê Duẩn thì rồi đến các đời sau nữa, thì chúng ta cũng thấy là mỗi bước ngoặt là nó một đợt thanh trừng. Và nó thanh trừng như thế mà nó vẫn còn sống đến ngày nay, là vì nó ngay từ đầu là khi thành lập đảng, nó để ý đến cái đội quân trừ bị của đảng, đội quân nhân sự trừ bị của đảng là thanh niên cộng sản, mà nó đào tạo thanh niên cộng sản theo cái lý thuyết gọi là hạt giống đỏ. Nó coi những con cháu của cộng sản là hạt giống đỏ, và nó đào tạo hạt giống đỏ làm sao để mà khi mà cái hạt giống nó mọc lên thành người, thành nhân sự, thì nó ở trong cái khung nhân sự của Đảng Cộng sản. Đấy là cái đào tạo của Đảng Cộng sản. Thế và vì nó là thứ cộng sản mà nó lại phong kiến nữa, cho nên nó có cái xu hướng là cha truyền con nối, thế nào là cầm đầu thì cầm đầu suốt đời, như Stalin, như Mao Trạch Đông. Và nó thành ra là có cái xu hướng là trong đảng đó, nó là cha truyền con nối, một người làm quan cả họ được nhờ, thành ra nhân sự đảng. Vì thế cho nên nó có ba loại nhân sự đảng. Một loại là con ông cháu cha, con cháu các cụ cả đó, được gọi là thái tử đảng. Cái loại thứ hai là hạt giống đỏ được đào tạo qua các trường đảng, không phải con cháu các cụ, nhưng mà được nó gieo hạt giống đỏ để nó đào tạo lên thành nghĩa là cán bộ khung của nó. Đấy là cái bọn được mệnh danh là bọn xuất thân trường đảng. Và bọn thứ ba là cái bọn mà đảng nó không có đủ khả năng để mà cai trị những cái đất nước mà nó chiếm được chính quyền, cho nó phải thỏa hiệp với trí thức. Nó gọi là thành phần lao động trí thức đầu hàng giai cấp. Đấy, và cái bọn trí thức đó nó vào cái hệ thống cộng sản, thì nó trở thành ra là những cái thằng nhà giàu, nó vào nó đầu hàng đảng, nhưng mà nó được đảng đãi ngộ, và nó lợi dụng cái sự đãi ngộ đấy, nó làm giàu cho bản thân đó, nó thành ra tư bản đỏ. Và kể cả cái bọn công cháu cha, nó cũng một số nó trở thành ra tư bản đỏ. Thành ra là cái loại tư bản đỏ đó là cái loại mà đã bị Nguyễn Phú Trọng lên án là tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Đấy là ba cái loại đó. Và bây giờ ở Việt Nam thì nó cũng ở trong cái tình trạng đó. Và nhân sự ở Việt Nam, tôi lướt qua những cái vụ khủng hoảng từ đời trước, tôi chỉ để ý đến cái từ cái đời khi mà Nguyễn Phú Trọng nó xuất hiện. Thì nhân cái dịp mà Nguyễn Phú Trọng đột quỵ mà đảng nó không dám nhận là đột quỵ, chỉ nhớ là chỉ choáng ngộp thôi, thì kia tuyên truyền đảng đấy. Và dư luận các nơi đặt vấn đề là ai lên tay thì chúng ta phải, tôi nhân cái dịp này tôi xin tường trình với anh chị em là anh Trọng Lũ này anh từ đâu mà ra. Anh ấy không phải là hạt giống đỏ do trường đạo đào tạo từ bé, nó cũng phải là con ông cháu cha, nó xuất thân từ trường đảng do Liên Xô và Đông Âu đào tạo, tức là nó phe trường đảng này. Và khi mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó lâm vào cái tình trạng là phải hội nhập với thế giới, và năm 1995 thì nó được Mỹ tái lập bang giao và đưa ra ra khỏi danh sách CPC, là bị đối phó về như là một quốc gia được đặc biệt quan tâm. Thì nó phải đổi mới để gọi là hội nhập, và với cái khẩu hiệu là không đổi mới là chết đó. Thì cái, và trong cái hoàn cảnh đó thì anh Trọng Lũ anh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng ở Đại hội 11. Tại sao Đại hội 11 lại đưa với Trọng Lũ? Là vì trong nội quy của Đảng thì muốn vào Tổng, vào Ban Bí thư, vào bộ chính trị đấy, thì phải dưới 65 tuổi. Và ở Đại hội 11 thì đến cả Lũ nhà đó là quá tuổi rồi. Thì nó bảo mà những anh mà đủ tuổi thì là anh còn trẻ và không xuất thân ở cái trường đảng mà đáng tin cậy. Thì thế cho nên nó thỏa thuận với nhau là các phe là đấu đá và tranh quyền tranh ăn ấy. Một phe nào cũng có một số ủy viên trung ương đảng, mà ủy viên trung ương đảng mỗi anh là một phiếu để bầu bộ chính trị ấy. Và lúc đó thì anh, cái Đảng Cộng sản nó có nhu cầu là nó hạ bệ anh Nguyễn Tấn Dũng. Mà lúc Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là vì cái thời nó làm thủ tướng ấy, thì nó đã dung dưỡng cho đàn em của nó trở thành tư bản đỏ rất nhiều rồi, và nó vẫn còn đa số ở cái đại hội 11. Nhưng mà ở đại hội 11 phe của Nguyễn Tấn Dũng bị mấy thằng làm phản, mà nổi bật nhất là hai thằng làm phản là thằng Trương Tấn Sang là một, và thằng Nguyễn Xuân Phúc là hai. Và hai người đó nó phản Nguyễn Tấn Dũng về thì cái tay chân của chúng nó ở trong Trung ương Đảng nó tạo ra cho cái phe mà hạ Nguyễn Tấn Dũng để có đa số. Và cái phe mà hạ Nguyễn Tấn Dũng nữa nó lại không đồng ý với nhau, thì mấy phe nhỏ nhỏ trong đó thì anh nào sẽ chám vào, thì nó thỏa thuận với nhau thôi đưa cái anh này vô tội vạ này, anh là yếu là anh phải cho anh là đặc biệt là miễn tội đảng để ở lại, là anh đưa Nguyễn Phú Trọng ra. Vì thế cho nên Nguyễn Phú Trọng được đưa làm Tổng Bí thư trong một trường hợp rất là đặc biệt. Và anh cũng biết thân biết phận, khi anh được bầu làm Tổng Bí thư thì anh cũng nói rồi, anh nói rằng thì là anh không đủ sức khỏe, già yếu là các thứ, không có đủ khả năng và trí tuệ rồi này kia. Thì anh nói rằng thì anh chỉ làm đến giữa nhiệm kỳ để anh để khi mà sang đến để chuẩn bị đến đại hội 12 thì anh sẽ chuẩn bị cho người thay thế. Nhưng mà anh lợi dụng cái thời gian chỉ có 2-3 năm đó, anh củng cố quyền lực bằng cách là anh mượn cớ là chỉnh đảng để cứu đảng, mượn cớ chống tham nhũng, anh đánh bỏ, anh loại trước hết là loại bỏ tay chân của Nguyễn Tấn Dũng tối đa. Ở Đại hội 11 thì anh loại không nổi, anh chỉ là cái tình trạng suy thoái và suy sụp của Đảng cũng như của nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, là cái phe Nguyễn Tấn Dũng nó không cho anh kết án một mình Nguyễn Tấn Dũng, và nó buộc là toàn bộ Bộ Chính trị chịu trách nhiệm. Và anh Nguyễn Tấn Dũng là chỉ lãnh trách nhiệm nhân danh là một bộ phận của Bộ Chính trị, và vì thế cho nên kỷ luật toàn bộ Bộ Chính trị. Và người chịu trách nhiệm của Bộ Nhị là Nguyễn Tấn Dũng lại được công bố ra với không được công bố Nguyễn Tấn Dũng, mà chỉ nói là đồng chí ba đồng chí X đó. Từ đó là đi Nguyễn Tấn Dũng được có cái nickname là ba X đó. Đấy là anh Nguyễn Phú Trọng này, để anh xuất thân như thế, cho nên anh không có đa số ở Trung ương Đảng, và anh tạo đa số ở Trung ương Đảng ở cái khóa 12 này. Và anh tạo được đa số rồi thì anh lật đổ cái phe mà Trần Đại Quang. Đại hội 12 là thì anh Trương Tấn Sang về vườn và anh Trần Đại Quang lên thầy. Mà nên nhớ rằng Trần Đại Quang cũng là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng, từ Bộ Công an, mà cũng là đã từng phản Nguyễn Tấn Dũng rồi, cho nên được đưa lên làm chủ tịch nước. Và bây giờ thì anh Trần Đại Quang lại lâu lâu lại tỏ ra là trái lập trường. Và trong những bước ngoặt này kia đó, anh mới là bị Đảng nó lên án mà những khuyết điểm lên kia, và bỗng nhiên anh cũng lại sụp vào trà. Và người ta đã ghi y hệt như Nguyễn Phú Trọng bây giờ, anh đã ghi rằng anh Trần Đại Quang bị chúng bị âm mưu này âm mưu kia hạ bệ, thì anh vắng mặt ít lâu rồi nó phải thòi ra, và ra thòi ra rồi đến một lúc nào đó mà tình hình nó bị lại cần phải ngoặt ngoẹo nữa thì nó lại cho anh chết. Thì Đảng Cộng sản nó là bây giờ đó, thì Cộng sản nó có những cái loại cho chết người rất là hay, nó không phải là nó dùng chiến tranh hóa học hay là chiến tranh là công nghệ cao đó để nó giết người rất hay. Nguyễn Bá Thanh đột ngột chết đó, là bị cái vũ khí mới để nó chết, và nó có thể là cho người ta chết lúc nào cũng được, và nó cấy sinh tử phù của người ta, rồi nó cho ốm đau bệnh tật đột quỵ này kia, nhưng mà để cho sống để làm theo đúng cái chính sách của nó, và lúc nào chết thì nó sẽ chết. Cho nên khi mà anh Nguyễn Phú Trọng đột quỵ ở Kiên Giang, đem về Chợ Rẫy Sài Gòn, rồi đem về Hà Nội bệnh viện 108 của quân đội, thì bộ máy tuyên truyền của Việt Cộng rất là lúng túng, nó bị các cái phe chống đối hay là tranh quyền tranh ăn trong nước cũng như là phe chống đối là đặt vấn đề là anh còn sống hay đã chết, sụp chưa, và người thì nó chết rồi, người nó chưa chết, nhưng mà nhà nước nó phải đóng kịch nó cho anh Nguyễn Phú Trọng là đánh điện chúc mừng quốc trưởng này chúc mừng kia, y như anh Trần Đại Quang ngày xưa đó, cũng lại chúc mừng này chúc mừng kia, đến lúc là anh gửi thơ cho thiếu nhi về nhân ngày Trung Thu, anh mới chúc mừng thiếu nhi hôm trước thì hôm sau anh chết. Thành ra là cái khủng hoảng nhân sự của Việt Cộng nó vào hết những cái thời điểm mà nhạy cảm, thì cái bộ máy tuyên truyền nó rất là lúng túng, nó loay hoay đó. Và cái lúng túng đó đặt vấn đề là anh Nguyễn Phú Trọng dù là chết hay không chết, nhưng mà anh bây giờ nó phải loại ra là anh Nguyễn Phú Trọng được là chủ tịch nước, mà đám ma của cựu chủ tịch nước thì anh chủ tịch đương quyền phải là trưởng ban tang lễ, nhưng mà lúc đầu thì nói là bộ trưởng tuyên truyền ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là có mặt ở trong tang lễ, nhưng mà đến hôm tang lễ xảy ra thì lại không có mặt. Mà khi không có mặt Nguyễn Phú Trọng rồi, trưởng ban tang lễ là một anh, không phải là anh phó chủ tịch nước hay là anh thủ tướng chính phủ, mà lại là một anh cấp dưới nào đó. Và trong cái tang lễ đó thì nó, cái ban tổ chức đấy nó xướng danh cái quan chức tham dự, cũng là xướng danh lạ lộn, là vì theo cái tổ chức khung của Đảng Cộng sản là khi nó xướng danh một cái danh sách nào thì nó phải xướng danh theo cái thứ tự quyền lực của cái người đó ở trong đảng. Và trong cái tang lễ này, cái ban tổ chức nó xướng danh lộn. Nó xướng danh lộn, người đó chọn cho người kia, và nó xướng danh thứ tự những người tham dự cái đó là cũng chật lất trong cái thứ tự. Lát nữa trong cái tài liệu tham khảo tôi sẽ cống hiến anh chị em những cái chi tiết lặt vặt đó. Nhưng mà hôm nay tôi muốn bàn những cái chuyện rằng trong cái tình trạng mà nước Việt Nam của dưới quyền cai trị của Đảng Việt Nam Cộng sản thì kinh tế tài chính nó suy sụp đến tối đa rồi, và cái nền hành chính của nó sụp sạch vô cùng, và cả xã hội là khủng hoảng mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cho đến giáo dục. Mà bây giờ đặt vấn đề là ai sẽ thay thế, thì đặt vấn đề là cái khung nhân sự của như thế nào. Mà cái khung nhân sự muốn như thế nào thì phải xét đến cái nó đào tạo cán bộ khung của nó như thế nào. Và hiện nay thế giới loài người là một thế giới kỹ trị, các trí thức kỹ thuật là đóng cái về một cai trị. Mà bọn Việt Nam Cộng sản vì nó đào tạo cán bộ khung, cán bộ hạt giống đỏ nó không theo cái kỹ thuật, và những cái nhà trí thức mà thuộc lại kỹ trị đấy được nó cho vào đảng thì nó sử dụng như là tay sai, và nó gọi là cán bộ trí thức đầu hàng giai cấp. Và những người kỹ trị đó nó tham dự vào bộ máy cầm quyền của Cộng sản thì người ta rất là phiền muộn, là vì họ đưa ra những cái chính sách gì mà cái Đảng Cộng sản rốt nát, nó cứ bác bỏ người ta, là thành ra người ta không làm cho cái nước Việt Nam tiến lên được. Và trí thức Việt Nam thuộc loại kỹ trị đó không còn bao nhiêu nữa ở trong đảng. Và bây giờ nó trông mong một cái gì? Để giải quyết cái sự bất mãn của giới trí thức kèm cái chế độ đấy thì nó cấp bằng tiến sĩ giả, cấp bằng tiến sĩ giả cho bọn cộng sản cầm quyền đấy, ông nào ông này cũng của nó cũng là tiến sĩ. Mà tiến sĩ giả nó cấp bao nhiêu năm nay rồi, và nó lại còn cấp lý lịch giả nữa, thì như là thằng Trần Đại Quang ấy, nó muốn tránh cái việc mà hạn tuổi để ở trung ương đảng ấy, nó thay đổi giấy khai sinh cái đấy, nó làm giả đủ các thứ, mà còn quan trọng nhất là nó làm bằng tiến sĩ giả cho bọn rốt nát chóp vu cộng sản. Và trong cái cơn khủng hoảng này, khủng hoảng về trí thức kỹ trị, thì đảng của nó khui ra chứ không phải ai khui ra, là có một hệ thống cấp bằng tiến sĩ giả từ bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ nó bị khui nhiều quá, nó phải công bố ra bây giờ nó bắt được rồi, ông này bọn này thế này. Và chính vì cái bắt được rồi về cái vụ mà bằng tiến sĩ giả đó, cho tôi cái nhận định rằng thì cái khủng hoảng nhân sự của Việt Nam Cộng sản nó không thể nào giải quyết được. Và nếu mà về nhân sự nó không có trí thức kỹ trị mà thì nó không thể nào giải quyết được cái vấn đề khủng hoảng nhân sự của nó. Và nó từ cái khủng hoảng này nó sẽ đi đến cái vỡ đảng, chẳng những vỡ đảng mà còn sụp luôn cái chế độ này mà thôi. Vâng, và đấy là cái bình luận của tôi, và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo. Ngày 2 tháng 5 2019, Đài Á Châu Tự Do loan tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có mặt trong buổi sáng lễ tang đại tướng Lê Đức Anh nha. Bây giờ xác nhận rồi, không có chối cãi được nữa. Và website Dân Làm Báo ngày 3 tháng 5 2019 có bài vừa theo dõi cái lễ tang của Lê Đức Anh. Trong cái phái đoàn đi dự tang lễ đấy, lại xảy ra một cái hiện tượng rất là ngộ, là Nguyễn Tấn Dũng khi mà ban tổ chức đọc tên lộn người này sang người kia, đọc tên mà là lộn chức vụ, đọc cái danh sách những người đến dự tang thì không theo thứ tự, là lớn vai vế lớn ở trong đảng, thì anh Nguyễn Tấn Dũng anh phì cười, và người ta chụp được cái ảnh anh cười, mà anh cười một cách rất là thú vị. Thành như vì thế trên Dân Làm Báo có vài tường thuật về cái đó, đặt câu hỏi là vì sao Nguyễn Tấn Dũng phì cười giữa đám ma Lê Đức Anh. À, ngay giữa quốc tang Lê Đức Anh, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bất ngờ phì cười một nụ cười tươi rói khi nghe phó thủ tướng Trương Hòa Bình, đây anh này là trưởng ban tổ chức đấy, phó thủ tướng Trương Hòa Bình trong phần giới thiệu danh sách ban lễ tang đã đọc chức danh của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và này là chủ tịch quốc hội thôi mà nó là chứng danh bảo là chủ tịch nước, thì anh Nguyễn Tấn Dũng anh tức cười. Và bên cạnh Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Chiết, anh Nguyễn Minh Chiết cựu chủ tịch nước, anh Nguyễn Minh Chiết dù có bậm môi nhịn cười nhưng cũng không che được nụ cười trúng chím trên môi. Đứng bên cạnh là cựu chủ tịch nước Trần Tấn Sang thì khuôn mặt đang tối sầm. Cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sau đó quay sang nói nhỏ gì đó với ông Dũng, cả hai cúi đầu thì thầm rồi cùng nhau cười khoái chí. nó tăng ra bối rối như thế đấy. Đứng hàng đầu là chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc cổ vẫn ngoẹo sang một bên và cười mỉm. Bà Ngân quay sang nhìn ông Phúc, khuôn mặt hơi khó chịu và nói câu gì đó. Tất cả mọi diễn biến đã được ghi lại trong chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình VTV. Không thể chối được là không phải. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không có mặt ở đám ma Lê Đức Anh mà chỉ gửi một vòng hoa đến Phúng Điêu. Tuy nhiên, trong danh sách vẫn giới thiệu ông Trọng là trưởng ban tang lễ. Điều này cho thấy sức khỏe của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã không có nhiều dấu hiệu khả quan sau cơn đột trụy bất ngờ tại Kiên Giang hôm 14 tháng 4 2019. Hiện nay ông Trọng được cho là đã rời khỏi bệnh viện 108 để về nhà riêng tiếp tục điều trị, nhưng dường như vẫn chưa thể đi lại và nói năng như bình thường. Nhiều cái tên cũng đã được nêu ra, đấy là những tên này mà người ta đặt vấn đề là có thể thay thế Nguyễn Phú Trọng đấy. Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thị Kim Ngân, v.v. Khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đọc nhầm chức danh của bà Ngân, người ta cho rằng có thể là sai sót do quá nhập tâm, nhưng cũng không loại trừ khả năng là ông ta cố tình đọc như vậy. Và nụ cười đầy ẩn ý của cựu chủ tịch Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành thông điệp mang nhiều ẩn ý, khiến cho những lời đồn đãi ngày càng lan rộng. Xét cho cùng, người được hưởng lợi nhiều nhất sau cú ngã quỵ của ông Trọng chính là Nguyễn Tấn Dũng và gia đình của ông ta. Và Dân Làm Báo kết luận một câu rất là vui: xem ra đám ma của Cộng sản cũng vui lắm, vui đáo đẻ đấy nha. Bây giờ tài liệu kế tiếp tôi tham khảo là bài của báo Tiếng Dân ngày 4 tháng 5. Quốc tang Lê Đức Anh những chi tiết lạ. Vị trí của các nhân vật chóp bu trong danh sách ban lễ tang của Lê Đức Anh đã gây sự chú ý. Hai người phụ nữ thay đổi vị trí là bà Tổng Thị Phóng ở vị trí số 5 thay vì thứ 9 trong quốc tang ông Trần Đại Quang năm ngoái. Bà Phóng ở vị trí ngay sau ông Trần Quốc Vượng thứ 4 và ngay trước ông Phạm Minh Chính thứ 6. Người thứ hai là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bị đẩy xuống vị trí thứ 24 thay vì vị trí thứ 17 do bà không còn nắm quyền chủ tịch nước như trước. Thêm một chi tiết đáng chú ý là bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị ông Trương Hòa Bình đọc nhầm chức vụ thành chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chi tiết mà nhiều người quan tâm nhất là sự vắng mặt của trưởng ban lễ tang Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Đỗ Cao Cường thắc mắc như thế này, rồi ông Lê Mạnh Hà có lướt qua ông Đỗ Cao Cường, nhưng mà ông Lê Mạnh Hà là con trai của Lê Đức Anh, thì đeo khăn tang màu đen chứ không đeo khăn tang màu trắng như thường lệ. Và anh nhà báo Tường An đặt câu hỏi phong tục người Việt Nam trước giờ vẫn mang bành khăn tang trắng, khi có người thân bao giờ từ lúc nào người cộng sản đổi khăn đen cho thay cho trắng trong lễ này. Và người ta để ý đến câu nói của Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh. Câu nói này cũng bị bắt vẻ đấy. Nó nói rằng thì gia tài ma ba để lại thật quý giá. Thì ông luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận này, công chúng có thể tin rằng ông Lê Mạnh Hà đã nói rất thật. Gia tài để lại cái gì? Là chỉ nội tòa dinh thự tọa lạc tại đường Pasteur với giá cho thuê gần 500 triệu đồng một tháng. Thì công chúng đã có thể ước lượng ra giá trị tài sản mà ông Tiến để lại cho con cháu, nó đồ sộ và nó quý giá đến mức độ nào. Anh này đưa ra cái gia tài đó làm cho người ta để ý đến gia tài của anh. Trang Thời Báo nhất Thời Báo trong nước nghe đặt câu hỏi, vì sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không thể dự tang lễ Lê Đức Anh? Và sáng mùng 3 tháng 29, một cán bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiết lộ rằng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục điều trị phục hồi chức năng, sức khỏe của ông ổn định hơn, biện pháp đang dùng là châm cứu sau đột quỵ. Tuy nhiên, tới đêm mùng 2 tháng 5, ông vẫn bị méo mồm, nhìn hơi xấu nên xuất hiện, nên đã phải hủy bỏ kế hoạch làm chuyện bán tang lễ cho thế này này. Quốc tang Lê Đức Anh được tổ chức thì chỉ 19 ngày sau khi ông Trọng bị tai biến, rõ ràng là một đòn hiểm nhắm vào phe đất lò. Tại sao gọi là đòn hiểm? Lê Đức Anh chết mà lại là đòn hiểm thì có cái tin đồn là anh Lê Đức Anh là sống còn nhờ sống bằng bắt ống vào mũi ra, nhưng mà bây giờ nó muốn cho chết lúc nào thì chết, mà khi Nguyễn Phú Trọng chết thì nó rút ống ra để cho nó chết. Đấy là một cái thuyết âm mưu nã nữa. À, cùng nhà riêng đài SA Châu Tự Do thì có cái clip có tựa đề là những điều kỳ lạ trong tang lễ của Chủ tịch nước Anh. Và phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang trời bình luận rằng ông Trần Quốc Vượng có mặt trong lễ tang nguyên chủ tịch nước Trần Anh, nhưng ông là thường trực ban bí thư mà không thấy trong đoàn ông lại có mặt, nhưng mà ông phải đứng ở trong cái đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam ở viếng, không thể hiện vai trò vị trí nhân vật số 2 trong đảng. Ông lại xuất hiện trong một tấm hình các vị lãnh đạo đảng và nhà nước, tức là ông đứng ra ngoài rìa cùng bên trái bên nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đó, nó tăng ra bối rối đến cái độ mà nó bộc lộ những cái chi tiết quái đản. Mặc dù chương trình quốc tang được thông báo kéo dài đến hết ngày 4 tháng 5, nhưng hầu hết các sự kiện quan trọng nhất đều diễn ra trong ngày 3 tháng 5, từ lễ viếng, lễ truy điệu đến lễ an táng đều vắng bóng trưởng ban tang lễ là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Khâu quan trọng nhất là đọc điếu văn. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc làm thay ông Trọng, đã mang danh trưởng ban lễ tang thì chuyện đọc điếu văn không nên để thay thế, cho nên ông Trọng đã xác nhận hai chuyện là sức khỏe ông có vấn đề nghiêm trọng và cuộc tranh đua giữa những người kế vị ông đang diễn ra. Báo chí lề đảng thì hầu như không đề cập đến sự vắng mặt của ông Trọng, chỉ báo Dân Việt có dòng tin về chuyện Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi vòng hoa viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không thèm đính chính phát ngôn trước đó của họ rằng ông Trọng sẽ sớm trở lại làm việc. Sớm trở lại làm việc mà không có quyền. Bây giờ bản tin của trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mùng 2 tháng 5 có bài của blogger Phạm Chí Dũng hậu trọng mệnh. Phúc sẽ thúc tăng quyền cho Thủ tướng A. Ông này ông nêu ra cái vấn đề là anh Nguyễn Xuân Phúc, anh đang làm những cái việc mà tăng cái quyền lực của anh trong đảng, là nhân cái dịp này vắng mặt chủ tịch nước thì anh đề nghị Quốc hội giao cho anh bên quyền chính phủ và hành pháp mà, là tăng quyền cho Thủ tướng. Nhưng mà ông Phạm Chí Dũng nói rằng thì trong cái đề nghị này thì anh Phúc anh khôn hơn anh Dũng, tức là anh đòi kê một cách nhẹ nhàng hơn, trong khi anh Nguyễn Tấn Dũng thì đòi mạnh hơn. Và ông Phạm Chí Dũng, ông đặt câu hỏi bây giờ thì Nguyễn Tấn Dũng nó đòi cái gì? Nó đòi một là trong thời gian Quốc hội không họp trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan công an, tức là gì? Nó đòi quyền lực để phong chức ở trong phe hành chính, nó để nó tạo ra những cái trung ương ủy viên của đảng nhiều hơn, mà nhiều được làm bộ trưởng mà là do nó phong. Thì trong cái phiếu trung ương đảng để bầu chủ tịch nước, bầu tổng bí thư là nó sẽ nhiều phiếu hơn. Đấy là anh Nguyễn Tấn Dũng anh làm là giao quyền cho này, rồi giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trưởng, khuyết bộ trưởng để trao quyền cho thủ tướng. Rồi tạm ba là giao tạm thời giao quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố đã chuyển đến trung ương thành phố, cũng là nó chức này là nó có phiếu ở trong đại hội đại đảng. Bốn là quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết khi thi hành làm tổng động viên hay động viên của bộ đấy. Nó đòi bốn cái đó thì nó mạnh hơn, nhưng mà anh Phúc này anh đòi nhẹ nhẹ hơn, đó là gì? Bây giờ tôi lướt qua cái vụ mà Nguyễn Tấn Dũng thì tôi vào đến Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ là Nguyễn Xuân Phúc, khoảng trống quyền lực mà bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng đang để ra là quá lớn. Có đến hai cái ghế không có người ngồi ở văn phòng tổng bí thư và văn phòng chủ tịch nước. Nhiều khả năng quyền lực của ông Trọng sẽ được chuyển giao theo cách về bên đảng. Trần Quốc Vượng với vai trò là phó tổng bí thư sẽ dần dần đảm trách phần hành của tổng bí thư. Còn phó chủ tịch nước là Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ dần dần đảm trách việc tiếp khách quốc tế và những phần việc của chủ tịch nước để lại, trước khi tiến thêm một bước mới trên quan điểm nước không thể một ngày thì thiếu vua. Nếu đến một lúc nào đó Nguyễn Phú Trọng không chỉ có ý định mà còn buộc phải tự nguyện nhường lại cái ghế tổng bí thư cho người khác, thì hai ứng cử viên hàng đầu đã hoặc đã được sắp sẵn hoặc cố ngồi lên vị trí sẵn đó là Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng ngay trước mắt một kịch bản gần nhất và dễ xảy ra nhất, một khi Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương xác định bệnh tình của Nguyễn Phú Trọng không còn đủ khả năng cống hiến lâu dài, tức là ở lại mà cống hiến lâu dài trong quả kép đó nha, thì sẽ xuất hiện những động thái trong đảng về vận động cho quá trình chuyển giao quyền lực dần dần. Không phải loại ngạo mạn đến mức chỉ nhìn xuống mà không thèm nhìn lên như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc tỏ ra là người biết thân biết phận, biết nhìn ngó xung quanh và khôn khéo hơn, với bước chân nhích lên từng chút và chờ đợi những cơ hội mới. Cơ hội đang đến, thậm chí lộ ra bất thần và vượt quá mong đợi. Nếu trong tương lai Nguyễn Phú Trọng không thể đủ sức khỏe để cống hiến lâu dài cho cách mạng, khuynh hướng chuyển giao quyền lực cho các khối đảng lập pháp, hành pháp và gia tăng quyền lực trong từng khối sẽ hiện ra một cách tất yếu. Phúc cũng bởi thế sẽ tràn đầy cơ hội tăng quyền cho Thủ tướng. Nhưng không chỉ dừng ở mặt quyết định cơ cấu tổ chức mà còn phải đạt được quyền lực quyết định về nhân sự cấp bộ trưởng theo cách thức mà các nước phương Tây vẫn hành xử, cùng lúc hạn chế đến mức tối thiểu sự can thiệp của khối đảng ấy, hạn chế đến mức tối thiểu sự can thiệp của khối đảng về nhân sự chính phủ, và cái gì cũng phải có ý kiến đảng và do đảng quyết định. Tăng quyền cho Thủ tướng đã từng là một bài tính khôn nhưng chưa đủ ngoan của Nguyễn Tấn Dũng, nhằm nắm gáy ít ra 30 ủy viên trung ương cấp bộ trưởng, thứ trưởng để phục vụ cho mục tiêu lấy phiếu ủng hộ tại đại hội 12. Còn nếu Nguyễn Xuân Phúc chứng tỏ rằng ông ta sẽ thành công hơn kẻ tiền nhiệm, tăng quyền cho Thủ tướng về thực chất sẽ là câu nói để đợi để Phúc vươn tới vị trí tổng bí thư thay cho Trọng, và biết đâu đấy còn ngồi luôn cả ghế chủ tịch nước như lý tưởng hai trong một. Bây giờ đến ngày 29 tháng 4 2019 cũng trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, blog của Trần Văn viết bài trợ đề là nếu thì không chỉ Thủ tướng đã rời. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam kêu gọi người Việt cư trú bên ngoài Việt Nam nói chung và người Việt chống tại Cộng hòa Séc nói riêng, giám sát hạn chế tối đa hoạt động của những cá nhân, những nhóm Việt gốc Việt đang vận động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam là một món quà quý mà ông Phúc nói riêng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nói chung tặng cho những cá nhân như ông này. Tức là ông Trần Văn nó nói cái vấn đề mà Nguyễn Xuân Phúc ở tại Cộng hòa Séc nó đi sinh hoạt với người Việt lưu vong ở bên Cộng hòa Séc mà nó bắt những người mà tham dự cái buổi nói chuyện của nó phải đóng tiền và đến để nó tuyên truyền, mà trong cái lúc tuyên truyền đó thì nó lại đưa ra cái hiện tượng này, thì nó muốn chứng tỏ cho cái cộng đồng Việt kiều của nó ở bên Séc là đảng ta bây giờ là đã được Mỹ ấy, thì bọn chống cộng lưu vong ấy thì nó nêu ra cái sự kiện là khi mà đến Việt Nam cái hội nghị, dự cái hội nghị thượng đỉnh hai với Kim Jong Un thì ông cầm cái cờ đỏ sao vàng nó phất phất và người ta biết là các cái video người ta thấy rằng thì là khi mà Nguyễn Xuân Phúc nó dẫn ông Donald Trump đến gặp tụi thiếu nhi phất cờ rồi mà ông ấy thì nó cầm tay ông ấy nó dí vào cái lá cờ của cái con nhỏ mà ấy, thì con nhỏ nó đưa cái lá cờ ra ông ấy, thì vì lịch sự và vì tỏ ra là quý mến trẻ em thì ông cầm ông phất phất để chơi với tụi ấy, nhưng mà thằng Nguyễn Xuân Phúc thì nó lấy cái đó đấy ông ấy đã phất cờ đỏ sao vàng rồi đấy nhá, thì cái bọn cờ ba sắc đỏ đấy là dã dày chân tay bây giờ Trần Văn đấy chứng tỏ là trong cơn khủng hoảng là nó đưa ra những thằng như thằng Nguyễn Xuân Phúc với cái trình độ tuyên truyền rẻ tiền như thế thì nó không phải thuộc loại kỹ trị nó sống ở đây. Thì bây giờ Trần Văn đưa ra cái hiện tượng này để phê bình thì, giờ thì thông cáo báo chí về chuyến thăm Séc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, tại Séc, người hội người Việt Nam tại Séc vốn có sự gắn bó mật thiết với chính quyền Cộng hòa Xứ người Việt Nam, từng nhiều lần can thiệp các hoạt động dân sự của người Việt ở Séc. Chẳng hạn, tạo áp lực bỏ hợp đồng thuê chỗ trong khu Chapa để nhóm Văn Đang không thể tổ chức sự kiện mà nhóm dự tính, cắt điện để gây gián đoạn hoạt động tưởng niệm ngày 17 tháng 2. Ngày Trung Quốc sinh chu quân sang Việt Nam nó nhằm dạy Việt Nam bài học đó. Thì tưởng niệm do một nhóm khác tổ chức sau khi đã tác động mà nhóm này không chịu hủy bỏ hoạt động tưởng niệm. Và nhóm Văn Đang khẳng định là không khó để tìm những ví dụ khác chứng minh hoạt động của hội người Việt Nam tại Séc đang xâm hại những chuẩn mực hiện nay của Séc. Tức là gì? Bây giờ ở bên Séc thì cộng đồng không cộng sản là cái nhóm Văn Đang. Và bây giờ nhóm Văn Lang nó đặt vấn đề với chính phủ Đức, và nhóm Văn Lang là nó là công dân của Séc, Cộng hòa Séc. Mà anh Nguyễn Xuân Phúc sau khi anh đưa ra cái hiện tượng đó thì yêu cầu cộng đồng Việt kiều của anh, do anh, do tòa đại sứ của anh để phải theo dõi, giám sát và báo cáo những hoạt động của hội Văn Lang. Và bây giờ hội Văn Lang họ phản ứng ra đây là họ là công dân của Cộng hòa Séc, và anh là tư cách gì mà anh sang nước Séc mà anh lại tổ chức gián điệp theo dõi và báo cáo hành vi của ấy, tức là anh vi phạm cái chủ quyền và cái luật lệ của nước Séc. Và gì? Văn Đăng người ta đặt vấn đề, người ta yêu cầu chính phủ Séc phải có trách nhiệm, đòi phải có thái độ đó. Cứ như Thủ tướng Việt Nam đã bày tỏ thì ít nhất những người được Đại sứ quán Việt Nam tại Séc mời đến gặp ông Phúc hôm 17 tháng 4 là những đối tượng đầu tiên mà chính quyền và dân chúng Séc nên cảnh giác, bởi một trong những điều mà ông Phúc đề cập khi trò chuyện với những đối tượng là nguy cơ xâm nhập rất lớn, những ai trong số đó đã tham gia các hoạt động có tính chất gián điệp trên đất Séc, thu thập thông tin để Đại sứ quán trừng phạt những người dám thực hiện quyền tự do biểu đạt trên lãnh thổ Séc, bằng cách từ chối cấp visa nhập cảnh Việt Nam đó. Những ai từng tham gia ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của người khác khang ngang nhiên vi phạm luật pháp Czech, đặc biệt sau khi được đích thân thủ tướng đến tận nước Czech động viên, những ai trở thành quá khích dùng cả bạo lực để hạn chế quyền tự do biểu đạt của người khác. Nếu được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, video clip khi ghi lại việc phát biểu của ông Phúc khi ông gặp gỡ một số công dân Czech và thường trú nhân người Việt ở Czech hồi trung tuần tháng 4 có thể là bằng chứng để nhiều cá nhân, nhóm gốc Việt đang cư trú tại nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia Đông Âu, từng và tham gia vận động cho dân chủ, vận động cho nhân quyền tại Việt Nam, chứng minh họ cũng là đối tượng có thể gặp những rủi ro tiềm ẩn, thành ra cần được chính quyền sở tại quan tâm bảo vệ. Chưa kể hệ thống truyền thông sở tại cũng cần được thông báo để cảnh báo rộng rãi trong dân chúng, bởi theo lời ông Phúc thì trung tâm Sapa rộng hơn là Praha và Czech sẽ được dùng như gương cho các tổ chức khác trong các đất nước khác. Hội Việt người Việt gắn với các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại chỗ này, chỗ khác, hóa ra phức tạp hơn thiên hạ vẫn tưởng. Biến hội người Việt mà do nó kiểm soát thành gián điệp. Trong thập niên vừa qua, Việt Nam đã không ngừng tả xung hữu đột, chứng minh nỗ lực thăng tiến nhân quyền tại Việt Nam với cộng đồng quốc tế, với nhiều quốc gia, kể cả với chính phủ hết quốc gia này đến quốc gia khác. Video clip ghi lại phát biểu của ông Phúc khi ông gặp gỡ một số công dân Czech và thường trú nhân người Việt ở Czech hồi trung tuần tháng 4 2019 là một món quà quý dành tặng tất cả các bên quan tâm đến dân chủ nhân quyền nói chung và dân chủ nhân quyền tại Việt Nam nói riêng. Dù muốn hay không, các tổ chức vận động cho dân chủ nhân quyền cũng nên cảm ơn ông Phúc. Dầu chỉ tưởng tượng đến mấy cũng chẳng dám mơ thủ tướng một quốc gia dù là độc tài mà lại đến một quốc gia khác khen ngợi kiều bào, là khuyên kiều bào là ngăn chặn, kêu gọi kiều bào giám sát, hạn chế mạnh mẽ hơn quyền tự do phát biểu của các công dân Czech. Đấy là nhân sự của cộng sản. Mà bây giờ nó hết người rồi mà nó đưa anh Nguyễn Xuân Phúc lên làm là lãnh đạo thì nó chỉ đưa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Giang là nó vào cửa tử mà thôi. Giống cái vụ nó làm ở Czech thì giống hệt như cái vụ mà ở bên Đức nó đi bắt người ta nhất là bây giờ đến cái vụ mà bằng tiến sĩ giả bây giờ nó khui ra và nhà đấu tranh Nguyễn Hữu Bình nhân cái dịp này vừa là biếm nhé chế độ này, bằng cách là okay, làm cái đơn gửi cho chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông nói rằng đừng có bắt cái bắt cái bọn nó làm bằng tiến sĩ giả đó. Nó làm bằng tiến sĩ giả là nó giúp cho chế độ là có nhiều tiến sĩ nhiều thì là nó góp công mà cái là giải quyết cái khủng hoảng nhân sự của chế độ thì tại sao lại bỏ tù nữa. Và ông Jean Baptiste và ông Nguyễn Hữu Bình này, ông vừa làm cái cử chỉ ngược đời này để ông biếm nhẽ cái khủng hoảng nhân sự của Việt Nam Cộng sản, hay lắm. Ngày 12 tháng 5 đăng ở trên đài Á Châu Tự Do, thư kiến nghị khẩn cấp gửi thủ tướng và các bộ trưởng. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã triệt phá một đường dây làm giả văn bằng chứng chỉ quy mô lớn. Cảnh sát đã thu giữ tại chỗ khoảng 1 tấn phôi bằng, đấy, 1 tấn nhé, 1 tấn phôi bằng chứng chỉ các loại, 1.200 con dấu của các trường đại học cao đẳng, trung cấp cùng nhiều máy móc phục vụ cho việc sản xuất văn bằng chứng chỉ giả. Theo công an, đường dây này đã làm giả văn bằng tốt nghiệp của hàng nghìn trường đại học cao đẳng trên cả nước. Đọc những thông tin này, tôi hết sức bất bình, phản đối và có mấy ý kiến như sau. Tôi gửi đến Thủ tướng, các bộ trưởng đề nghị nghiên cứu và khẩn cấp có biện pháp chỉ đạo để sự nghiệp chồng người của Đảng theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa và thành công tốt đẹp. Kể từ sau năm 1945, các thế hệ học sinh được hưởng một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam như trong thư Hồ Chủ tịch. Đến nay, sự nghiệp giáo dục nước nhà đã có những thành quả tốt đẹp. Điều đó được tổng kết bằng câu nói của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ. Để đạt được thành quả đó, cần phải khẳng định rằng nền giáo dục Việt Nam đã được sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và đi rất đúng định hướng sâu chủ nghĩa. Sự nghiệp giáo dục đó đã đào tạo cho đất nước ta nhiều thế hệ, đến nay đã trưởng thành, đã trở thành những lãnh đạo tài năng của đất nước, đưa đất nước chúng ta tiến đến tình trạng hôm nay. Những thế hệ lãnh đạo đó đa phần khẳng định rằng hồng phúc dân tộc của ta rất lớn. Như là bà Nguyễn Thị Quyết Tân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng con ông cháu cha mà được giáo dục như vậy thì là hồng phúc, tại sao lại biến nhẽ đó? Vì ông lấy thành tích cái chị này làm bằng giả cũng là hồng phúc của dân tộc ấy nha. Thời gian đã đi qua đi, chúng ta càng ngày càng thấm thía đường lối giáo dục là quốc sách mà Đảng ta đã xác định. Bởi chế độ nào thì đào tạo những người con người để phục vụ chế độ đó. Chế độ nào thì đào tạo cho người phục vụ đó, đào tạo ra bằng tiến sĩ giả để phục vụ cho cái chế độ là dân chủ giả. Đó, ông mỉa mai đó. Từ chạy trường, chạy điểm, chạy tốt nghiệp cho đến chạy công việc, và sau này các cháu sẽ quen dần với việc chạy chức, chạy quyền, chạy án, rồi chạy ra nước ngoài. Như nhận một nét, cả tất cả những cái chạy đó là như một nét nhân văn xã hội chủ nghĩa. Mặc dù được quan tâm của Đảng, nhà nước và xã hội như vậy, nhưng do chính người dân chúng ta, dân trí kém, con cái không được sáng suốt, thì không được minh mẫn như con cái của lãnh đạo, nên hiện tượng học đến lớp 6, lớp 7 và thậm chí cao hơn nữa vẫn chưa đọc thông viết thạo, mà nền giáo dục chúng ta gọi là ngồi nhầm lớp. Hiện tượng ngồi nhầm lớp còn rất phổ biến. Cũng do cha mẹ học sinh không quan tâm đến con cái đầy đủ và các thế lực thù địch phá hoại đổ thừa đó, nên hiện tượng học sinh hỗn láo với thầy cô, thầy cô tàn bạo với học sinh, thầy giáo dâm ô hiếp dâm là chuyện đã xảy ra như cơm bữa và ngày càng phổ biến. Và theo đà tăng trưởng những năm gần đây đã tiến đến hiện tượng cô giáo quyến rũ được cả nam sinh tuổi vị thành niên. Những hiện tượng đó là do bị các thế lực thù địch sẽ phá hoại. Những kỳ thi tốt nghiệp những năm qua cho chúng ta thấy rõ một điều: việc gian lận trong thi cử là điều hiển nhiên, không ai có thể triệt để loại bỏ gian lận thi trong thi cử, cũng như không thể đánh giá chất lượng giáo dục theo một quy chuẩn đặt ra. Điển hình là đã có một phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục thí điểm các phong trào 2-0 rồi đến 4-0, nhưng kết quả đã thu được là 0-0. 0-0. Bởi suy cho cùng thì như cha ông đã nói, đã dân thì gian mà thôi, dân gian nữa, đã là dân thì gian mà thôi, dân chứ có phải quan đâu mà thật thà. Vì thế nhiều năm qua thành tích giáo dục của chúng ta tuyệt vời, với những con số nhảy múa tung tăng làm nức lòng xã hội. Toàn con số không nhé. Chúng ta đã mở rộng hệ thống giáo dục hết sức sâu rộng và đa dạng. Từ một số trường đại học ít ỏi, ngày nay chúng ta đã có hàng nửa nghìn trường đại học khắp cả nước. Không có cái nước nào mà nhiều trường đại học như cái nước Việt Nam nữa. Nửa nghìn trường đại học khắp cả nước. Từ trung ương, ngày nay đại học về tận công ty, tỉnh thành, và theo đà này chúng ta sẽ mở đại học ở cấp xã. Đại học thì cấp bằng giả. Trong đó đa số là chúng ta thực hiện mô hình đào tạo tượng trưng, không có đào tạo thật mà đào tạo tượng trưng nhé. Đào tạo tượng trưng nghĩa là chúng ta cần cung cấp cho thế hệ trẻ, nhất là con cái lãnh đạo, bởi sau này sẽ làm lãnh đạo một hệ thống đẳng cấp đầy đủ. Do vậy hệ thống chuyên tu tại chức đào tạo từ xa rồi học rồi làm hết sức phát triển, vừa học vừa làm. Điều đó đủ chứng minh cho một cách hùng hồn rằng nhu cầu có bằng cấp là hết sức lớn lao trong xã hội ta, đặc biệt là con cái các lãnh đạo đảng mà nhà nước. Nhu cầu có bằng cấp lớn thì có nhu cầu có bằng cấp lớn thì phải để cho cái bọn các trường đại học lập theo kiểu được cấp, thì bây giờ nó bắt đầu giả. Thế nên việc công an tổ chức bắt bớ đường dây làm bằng giả quy mô lớn khủng khiếp là điều tôi hoàn toàn phản đối. Ông phản đối, bắt là phản đối nhé. Bởi những lý do sao đây? việc đến giờ này, đường dây này tổ chức hàng hệ thống băng giá, đó là một bước tiến lớn cho việc đáp ứng nhu cầu của đất nước, của đảng ta và nhà nước ta, và nên là lãnh đạo của chúng ta về trang bị bằng cấp. Trang bị bằng cấp nhé. Đảng cấp lớn mà học dốt đến đâu nhưng mà phải trang bị bằng cấp, mà nhà nước không cung cấp đủ thì để cho cái bọn giả này là đáp ứng nhu cầu của đất nước, của đảng ta, nhà nước ta, và nhất là đảng ta về trang bị bằng cấp. Hàng năm đất nước ta chỉ chi hơn 20% GDP, một số tiền khổng lồ cho giáo dục, trong khi Singapore chi 3,2%, Malaysia 5,1%, Thái Lan 3,8%, và sẽ còn tăng hơn nhiều nếu đáp ứng nhu cầu cải cách quyền lực giáo dục. Việc cung cấp bằng giả thì trung cấp đại học cho bằng thạc sĩ tiến sĩ của đường dây này hàng năm đã tiết kiệm được cho ngành giáo dục nước nhà một số tiền khổng lồ. Bởi theo như website của đường dây này quảng cáo mấy năm nay, nó quảng cáo mấy năm nay mà nhà nước không bắt, bây giờ mới bắt, thì số tiền bỏ ra trang bị bằng giả cho mỗi cán bộ học viên chẳng đáng là bao so với kinh phí giáo dục chạy điểm, chạy tốt nghiệp hoặc gian lận thi cử. Đường dây này đã hưởng ứng rất tốt chiến lược của chính phủ, mà chính thủ tướng đang dẫn đầu luôn kêu gọi chính phủ kiến tạo thời đại 4.0. Họ đã cam kết, và chắc chắn là cam kết có tín nhiệm, cam kết có tín nhiệm nhé, tức là được che chở đấy, rằng cấp bằng với phôi bằng thật hoặc bằng giả như thật. Miễn là nó bằng giả mà nó như thật là được rồi. Cấp bằng với phôi bằng thật hoặc giả như thật. Ngoài ra họ còn xây dựng một website công khai với tên miền .vn đàng hoàng, hẳn hoi, để quảng cáo dịch vụ này. Mà nó quảng cáo như thế, tên VN đàng hoàng thế mà đến bây giờ nó bị bắt. Điều đó chính các cơ quan công quyền chúng ta còn lâu mới làm được. Việc đường dây này cung cấp bằng giả cho xã hội đã trực tiếp giảm bớt gánh nặng giáo dục và thi cử hàng năm cho nhà nước. Đây là một thành công tuyệt vời. Thử tính, mỗi học sinh học thêm 5 năm đại học, thạc sĩ là 7 năm, tiến sĩ cả chục năm, thì thời gian công sức của toàn bộ xã hội đổ ra biết bao nhiêu mà kể. Làm bằng giả cấp bằng mà được nhà nước xài thì tiết kiệm cho nhà nước. À, chúng ta nên nhớ lời dạy của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội, nên nếu cứ gian lận thi cử mà đưa ra xét xử hết thì lấy đâu ra cán bộ mà làm việc. Đấy, không ai nhân sự, nó dốt, đào tạo nó tốn kém quá, bây giờ tạo bằng giả. Ông này, ông Diễu, có thể khi tôi đưa ra ý kiến này, nhiều người sẽ cho rằng không hợp lý, bởi vì bằng giả sẽ không đáp ứng được nhu cầu xã hội, hoặc những người cầm bằng giả sẽ không có kiến thức khi làm việc. Điều này tôi bác bỏ lập tức. Ông này, ông Tiêu Lâm hay thiệt à. Nhưng vì cái quý cái tầm tinh thần Tiêu Lâm của Nguyễn Vinh này, cho nên tôi dành thì là mất nhiều thời giờ để đọc cái tài liệu này. Hiện chúng ta có hơn 24.000 tiến sĩ, còn thạc sĩ đại học thì phổ cập nên vô khối. Thế nhưng chưa bao giờ xã hội chúng ta thấy một cá nhân nào thể hiện tri thức trong việc điều hành lãnh đạo xã hội. Hầu hết các máy móc công cụ sản xuất đều do các nông dân tự chế, tự làm cho các tiến sĩ và giáo sư học tập. Nếu những nông dân này được cấp thêm một tấm bằng giả thì tôi tin chắc rằng họ sẽ làm việc tốt hơn các lãnh đạo có cấp bằng, có bằng cấp hiện nay. Các lãnh đạo của chúng ta có bằng cấp đã thể hiện trình độ như thế nào, cả đất nước đều đã rõ. Họ phát biểu những câu còn ngu hơn cả những người vô học và ngu nhất. Chẳng hạn Nguyễn Đức Đam, Phó Thủ tướng nói như này: nếu chúng ta không giáo dục cho con cháu rưng rưng khi hát quốc ca thì đất nước không thể giàu mạnh. Phải rưng rưng khi hát quốc ca thì quốc gia mới giàu mạnh đấy nha. Rồi đến Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát thì phán rằng: ngộ độc thực phẩm á, phải lăn ra chết thì mới xử lý được. Ngộ độc phải chết mới xử lý được. Ngộ độc mà không chưa chết thì không xử lý được. Phải lăn ra chết mới xử lý được. Điều 244 quy định nếu buôn bán thực phẩm độc hại mà gây thiệt hại tính mạng hoặc sức khỏe nghiêm trọng thì mới xử lý. Đấy, ngu thế. Để chết mới chịu đi. Rồi đến Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản Thủy Sản, thì phán rằng một số mặt hàng thủy sản như tôm, nếu bị trả do vấn đề chỉ tiêu vi sinh thì chỉ cần luộc lên là có thể ăn được. Bị loại đỏ bỏ hư thối gì thì luộc lên là ăn được. Đấy, trí thức lãnh đạo là luộc lên là có thể ăn được. Còn đến Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế, thì phán rằng giá điện tăng mọi người đều được lợi. Còn Đỗ Văn Hải, Thứ trưởng, thì phán rằng tăng viện phí người nghèo được lợi. Tăng viện phí mà người nghèo được lợi. Người ta mất tiền mà được lợi. Thế còn thì Thủ tướng Kalamovar thì sao? Mazen Việt Nam thì sao? Có thể kể ra vô vàn câu nói, có thể cười ra nước mắt của lãnh đạo đảng và nhà nước chính phủ ta, nhưng điển hình là Thủ tướng Mazen Việt Nam Kalamovar. Tác dụng duy nhất của họ là làm cho người dân vui vẻ, cười thoải mái mỗi khi họ phát biểu vừa rồi. Nó dễ sợ, ông này ông bênh vực, giúp cho dân cười thoải mái. Xa hơn, các lãnh tụ đất nước chúng ta như Hồ Chí Minh, Đỗ Mười, Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu, đâu có học được mấy lớp đâu, mà vẫn là lãnh tụ dân tộc, vẫn là thánh, vẫn là Bồ Tát đó thôi. Điều đó để khẳng định rằng, không cần bằng cấp, không cần học hành, vẫn có thể làm lãnh đạo, miễn là đảng viên có chức, có quyền, có tiền, hoặc con cháu lãnh đạo là điều kiện thiết yếu. Rồi họ sẽ là lãnh đạo, là hồng phúc của dân tộc đó. Một điều cần nói thêm là cho đến nay rất nhiều cán bộ đã và đang sử dụng bằng giả, kể cả Nguyễn Trọng Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam cũng dùng bằng giả mà vẫn cứ đương chức đương quyền và lãnh đạo đầy thành tích đó thôi. Mặt khác, các lãnh đạo là con cháu lãnh đạo, chỉ có kiến thức về tham nhũng, ăn cắp, bè phái, đánh nhau và lũng đoạn xã hội là chính, mà những kiến thức này thì vẫn được đào tạo trong hệ thống chi bộ, trong hệ thống trường đảng, trường chính trị và học viện Nguyễn Ái Quốc. Với những lý do trên, tôi đề nghị Thủ tướng ngay lập tức hành động kịp thời theo đề nghị của tôi nói trên với đường dây làm bằng giả này. Tôi tin rằng khi biết được chính sách phát triển xã hội đi tắt đón đầu của chúng ta như đã đề nghị ở trên, hẳn nhiên không phải chỉ bọn Việt Kiều phần lao động mà cả thế giới sẽ rụng rời chân tay. Thì Nguyễn Phú Trọng nó nói thì khi mà ông Donald Trump cầm cờ đỏ sao vàng rồi đó, thì bọn Việt Kiều phản động nó rụng rời chân tay. Bây giờ ông hoan hô ông Trọng. Và đến tài liệu tham khảo kế tiếp là bài của blogger Phạm Chí Dũng viết cho blog Chính Đại Hoa Kỳ ngày 29 tháng 4 2019, lại là câu hỏi từ tham đến ngu, thu ngân sách độc đảng đụng trần năm 2019. Thì ông nói là thì tình hình các nước như thế mà thu đụng trần mà chi thì vẫn lại thế cao, mà nó vẫn coi là chế độ của nó vẫn còn vững mạnh. Và ông đặt câu hỏi thu ngân sách khó có thể gia tăng thêm, và ông Phạm Chí Dũng nêu cái vấn đề là ngân sách nó lủng rồi, chế độ nó sập tiệm đến nơi về kinh tế tài chính rồi, mà nó vẫn báo cáo tốt, nhưng mà hội thảo được tổ chức ngày 25 tháng 3 chính tại Hà Nội vẫn phẩm do giáo sư tiến sĩ Trần Thảo Đạt, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, phó giáo sư đại toàn, giáo sư tiến sĩ mà. Tô Trung Thành, trưởng phòng quản lý học Đại học Kinh tế. Bản nghiên cứu trên đã gián tiếp cảnh báo về nạn thu cùng diệt tận giai đoạn cuối của Đảng Cộng sản và chính phủ của Thủ tướng Kalamovar. Nếu xem tiền trong túi dân chúng là một nguồn tài nguyên vô tận thì đó là một não trạng áp đặt rất chủ quan, ý chí, cả tham lẫn ngu và cực kỳ sai lầm. Bây giờ nó trông mong vào cái sự phát triển của Sài Gòn mà nó gọi là thành phố Hồ Chí Minh, và nó coi thành phố Sài Gòn là con bò sữa, và bí thư thành ủy Sài Gòn là Nguyễn Thiện Nhân. Nguyễn Thiện Nhân ủy viên Bộ Chính trị kiêm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là can chức được xem là cúc cung với những người Bắc có lý luận để tìm cách móc túi dân Sài Gòn càng nhiều càng tốt, kể cả âm thầm cho chìm xuồng vụ khiếu tố khổng lồ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và quân cho quân cướp sạch 5 hectare đất của dân ở khu vườn rau Lộc Hưng, đang phải đối mặt với một bài toán khó nhằn so với bằng cấp giáo sư tiến sĩ của ông ta. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu thu thuế hơn 1.000 tỷ đồng một ngày do Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và chủ chính phủ kiến tạo giao, khi ghế bí thư thành ủy của nhân sẽ lung lay mạnh. Nhưng mà trong dân thì nhiều người dân ở các tỉnh đói nghèo ấy phải thốt lên rằng túi chẳng còn gì để nộp thuế nữa, nếu nhà nước cứ chóc nã thì dân chỉ còn cách hoặc trốn đóng hoặc phản ứng tự vệ mà thôi. Thêm vào đó, năm 2008 đã chứng kiến tỷ lệ doanh nghiệp phải phá sản và tạm ngừng hoạt động tăng vọt so với năm 2007, và tăng hơn hẳn so với tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới. Năm 2019 cũng rất có thể chứng kiến nền kinh tế Việt Nam tiếp tục lọt thỏm vào chu kỳ suy thoái năm thứ 11 liên tiếp kể từ năm 2008. 3 tháng đầu 2019 dù trôi qua với kết quả tạm thời yên tâm dành cho chính thể độc đảng ở Việt Nam về thu ngân sách vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2018, nhưng một tin mừng trong hàng kép đấy, bắt buộc phải xảy ra cũng kèm theo là nguồn thu từ tiền sử dụng đất liên tục giảm sâu. Nếu quả bom bất động sản nổ hoặc không nổ đột ngột thì phải xì hơi dần dần, chắc chắn mật độ thương vụ mua bán đất đai sẽ giảm dần hoặc giảm mạnh, kéo theo số thu thuế từ giao dịch đất đai sẽ giảm đáng kể trong năm sau. Từ tham đến ngủ thì đào đâu mà ra tiền. Ngân sách nhà nước và ngân sách đảng đã sẽ tìm đâu ra nguồn mới để bù đắp cho cái miệng rộng ngoác như hàm cá mập của quốc nạn bội chi ngân sách, chi xài lãng phí vô tội vạ, cùng quốc nạn tham nhũng mà đang nhấn chìm xã hội Việt Nam xuống tầng dưới cuối cùng của địa ngục thời hiện đại. Vào cuối năm 2018, Quốc hội đã cắm mặt gật đầu với dự toán thu ngân sách năm 2019 với số tiền thu lên đến 1.411.000 tỷ đồng để phục vụ cho số chi ngân sách, trong đó có hơn 70% chi thường xuyên cho đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức. Chỉ tăng không giảm với 30% trong số đó, sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Và cái chi đó đã lên đến 1.633.000 tỷ đồng. 1.633.000 tỷ nhé. Đã tỷ ra là còn ngàn tỷ nữa. Nhưng nếu số thu ngân sách năm 2018 vẫn cố ép thu và vẫn vượt dự toán khoảng 3%, thì số thu ngân sách năm 2019 đầy tham lam và duy ý chí sẽ rất có thể va phải bức tường kiên cố của tình trạng thu không bền vững. Tức là không thu được đấy. Thu không bền vững từ bất động sản, từ dầu khí và khối ngành nghiệp. Ngay trước mắt, ngân sách nhà nước sẽ lấy đâu ra tiền để hô hấp cho đảng sau cái năm 2019 thu đụng trần này. Đây là một bản tin nữa mà tài liệu tôi tham khảo do website Phụng sự xã hội gửi cho tôi ngày 2 tháng 5 2019. 40.000 doanh nghiệp phá sản. Nguyễn Xuân Phúc, tức là Phúc Ngọc, vẫn giả ngây giả ngô hỏi về điểm nghẽn kinh tế. Việt Cộng nó có lối dùng chữ nó bế tắc mà nó gọi là điểm nghẽn. Ùn tắc. Đó. Đâu là điểm nghẽn của nền kinh tế? Làm thế nào đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế? Tờ Việt Nam Express, tờ báo mạng của Việt Cộng hôm 2 tháng 5 dẫn câu hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019. Tờ báo cũng cho biết ông Phúc dẫn chứng và chứng kiến những chiến công hào hùng của dân tộc và lập luận rằng nếu tính tổng nguồn lực, Việt Nam đều thua các đối thủ trong quá khứ nhưng vẫn chiến thắng. Thua mà lại vẫn chiến thắng. Thế là nói gì kìa? Thua các đối thủ trong quá khứ nhưng vẫn chiến thắng nhờ nội lực vững mạnh, phát huy điểm mạnh của mình. Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển, có nhiều cải tiến nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rào cản. Anh Việt Trần, anh cứ nói rồi, nhưng mà lại Có tuy nhiên mới có nhưng. Phát ngôn của ông Phúc được cho là chỉ có giá trị trên truyền hình, đúng không? Vì trong bài tường thuật sự kiện nêu trên tờ báo dẫn lời Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết các cơ quan nhà nước đã nỗ lực nhưng chưa đủ, đâu đó còn tình trạng tự làm khó doanh nghiệp với hàng xuất cảng, tồn tại những hiện tượng bất hợp lý độc quyền hay tiền kiểm hàng xuất cảng. Đó là đủ trang trí để nó thành những gì vậy này. Doanh nghiệp chưa nhận được thông tin đầy đủ, vẫn cứ loay hoay tự tìm hiểu, nó không cho doanh nghiệp những cái thông tin đầy đủ. Ê, cái tìm hiểu mình nó lại này. Còn nhiều câu chuyện khác như cơ sở yếu kém, thủ tục hành chính cải thiện nhưng chuyển biến còn mờ nhạt. Thủ tục hành chính thì nó bày ra để nó kiếm tiền. Đấy. Ông Huỳnh Thế Dù, giám đốc đào tạo khoa chính sách công và quản lý Đại học Fulbright Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân rằng: nghe những thông điệp đưa ra tại diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, quan sát những thảo luận trên mạng xã hội về giá điện và những vấn đề tương tự mà rất nhiều người có lẽ là nông có thông tin và đã tiếp cận các kiến thức về kinh tế thị trường đòi hỏi những thứ rất phi thị trường, tôi thấy rằng con đường để có một nền kinh tế thị trường hoạt động lành mạnh và hiệu quả ở Việt Nam còn rất chông gai. Tôi cho rằng rào cản của cái đuôi định hướng trên nghĩa chỉ là con muỗi, đúng không? Cái... giả sử cái lá nho che các bộ phận mà ai cũng biết trong đó là cái gì. Truyền thoại nói là thì là hình ảnh của lấy cái lá nho che cái bộ phận sinh dục ra thì bây giờ ông đang che cái lá nho, nhưng mà đằng sau cái lá nho đó thì người ta biết là cái gì rồi, mà anh che cái kiểu gì thì nó cũng lộ ra rồi. Đây là tài liệu tham khảo nữa về cái kinh chế độ nó sụp đổ như thế nào, nó sụp mà trẻ như thế nào. Bản tin ngày 3/5/2019 của đang ở trên VTC News trong nước ấy, là tập đoàn than khoáng sản Việt Nam nợ hơn 100.000 tỷ đồng, mỗi ngày trả lãi 12 tỷ, lợi nhuận lao dốc. Ông cũng nợ hơn 100.000 tỷ đồng, cứ mỗi ngày mở mắt ra tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam phải trả lãi 12 tỷ đồng nên lợi nhuận rào dốc. Thì tôi đọc cái đó rồi, thì tôi lướt qua cái này vì tổng tin tức của tôi đã qua giải. Đấy là những cái tài liệu cho tôi tham khảo, và đây là kết luận của tôi cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Tôi xin nhắc lại rằng tựa đề của bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay là anh chết trọng quỵ, khủng hoảng nhân sự về dân cộng sản. Càng khủng hoảng nặng. Đây là nhân cái dịp này tôi nêu ra là Đảng Cộng sản với cái khung nhân sự đó, nó đào tạo nhân sự là để đưa cái bọn rốt lên làm người, để bọn rốt lên cai trị. Mà thế giới ngày hôm nay là thế giới của kỹ trị, là phải có trí tuệ, phải có trí thức. Mà nó không có trí thức thì nó dung dưỡng cái bọn bằng cấp giả. Mà cái bọn bằng cấp giả bây giờ hay còn đang đương quyền, mà nên nó bắt cái bọn bằng cấp giả bây giờ nó lính quýnh rồi, nó tăng ra bối rối rồi. Nó bây giờ nó khui cái bọn bằng cấp giả, và nó khui cái bọn bằng cấp giả thì nó lòi ra một lô là dùng bằng cấp giả để lên cao ở trên Đảng Cộng sản. Và vì cái khui bằng cấp giả này thì nó lòi ra cái bọn chóp bu cầm quyền ở Việt Nam Cộng sản, là cái bọn không có cái kỹ năng kỹ trị để mà cai trị một bất cứ như nước Việt Nam, và nó làm cho nước Việt Nam bây giờ tụt hậu thảm thiết. Và nó loay hoay bây giờ nó phải khui cái bọn bằng cấp giả, mà nó khui cái đó thì nó làm cho khủng hoảng nhân sự của chế độ nó càng nặng thêm lên mà thôi. Và trong khi là chóp bu của nó với sự đột quỵ của Nguyễn Phú Trọng, mà nó đặt vấn đề là thay đổi lãnh đạo như thế nào thì mà nó lại gặp cái khủng hoảng nhân sự nặng như thế này. Là tôi cho rằng cái khủng hoảng nhân sự này là nó là cái lỗi hệ thống cộng sản với các bạn cướp đêm là giặc cướp ngày làm quan mà nó lên cầm quyền, mà nó không chính trị hóa cái quyền quyền theo cái hình thức dân chủ hóa, tự do dân chủ hóa, thì trước sau nó cũng chết mà thôi. Thành ra không, chúng ta không cái nên thắc mắc thì ai sẽ lên thay Nguyễn Phú Trọng, nó sẽ thằng nào lên, nó đường nào lên thì cũng thế mà thôi. Là lỗi của nó là lỗi hệ thống. Và khi mà nó đến cái giai đoạn mà khủng hoảng nhân sự nặng như thế này, mà nó không thể đào tạo được cái giới kỹ trị để mà cai trị đất nước nữa, thì chẳng những là đảng của nó vỡ, mà cái chế độ mà nó cai trị cũng sẽ vỡ theo mà thôi.